Sư Thích Ca Mâu Ni, thì kính thưa toàn thể đại chúng, thì chiều nay là cái buổi pháp thoại của chúng tôi, tức là buổi pháp thoại đầu năm, tức là trong năm là chúng ta học về cái phần kinh Bát Đại Nhân Giác, thì hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần thứ nhất, tức là phần thứ nhất là Phật dạy là đệ nhất giác ngộ, thế gian vô thường, quốc độ nghi thí, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã, sanh diệt biến dị, hư nghị vô chủ, tâm thị ác nguyên, hình vi tội lão, tức là cái phần tiếng Hán. Thì bây giờ chúng ta dịch ra cái phần tiếng Việt, rồi bây giờ chúng ta học, tức là hôm bữa chúng ta học cái phần thứ năm, thì hôm nay chúng ta học tiếp cái phần thứ sáu trong cái đoạn văn là hư nghị vô chủ. Tức là ở đây nói là hư nghị là giả dối á, giả dối á, không có thật, hay nói cái thân là giả dối, mình không có làm chủ được cái thân này đó. Cái phần nhân duyên chúng ta hôm nay học, đại chúng thấy là tinh thần của nhà Phật á, là khi Đức Phật giác ngộ, Ngài mới thấy được rằng thân này không có thật. Bây giờ mình á, mình còn mê, mà ai nói thân này không thật mình tin không? Đó. Nhưng mà nhờ mình học giáo lý, mình biết được rằng Đức Phật dạy rất là đúng, thân này quả nhiên là không có thật. Bởi vì cái gì thật á, là nó không có biến đổi, nó không có biến dịch. Mà đằng này, chẳng hạn như ngày xưa tôi ngồi 4 tiếng hoặc là 5 tiếng đồng hồ không có gì hết, mà hôm nay tôi ngồi 2 tiếng là nó hơi nhức đầu gối chịu không nổi. Như vậy là cái thân này nó biến dịch, nó biến đổi. Hoặc nói khác hơn, năm vừa rồi mình nhìn trên tóc mình thì đó, nó chưa có bạc, đúng không? Nhưng mà đến năm Mậu Tuất, mình soi gương mình giật mình thấy cái đầu tóc mình nó gì? Lắm chấm, những cái lượng tóc nó bạc đi, tức là nó biến đổi, đúng không? Và nó không những nó biến đổi từng ngày, từng tháng, từng năm, mà nếu mà theo tinh thần của nhà Phật á, là nó biến đổi từng sát na, biến đổi liên tục. Tế bào này chết, tế bào kia sống như vậy, phải không? Nhờ quán chiếu như thế, cho nên có những người mà họ đến họ chửi hoặc họ mắng mình á, mình quán chiếu thật sâu, mình mới vượt qua hết những cái khổ nạn. Đó. Cho nên hôm qua tôi giảng cái khóa tu ở tại thiền viện tôi á, thì đến cái phần giải đáp thắc mắc á, thì có một cô Phật tử cô đứng lên cô thưa: bạch thầy, khi đọc đến cái đoạn mà kinh Bát Nhã, tức là tâm kinh á, mà khi mà nói là đại thần chú, đại minh chú á, đến cái phần yết đế, thì tâm kinh nói là vượt qua hết thảy tất cả khổ nạn, mà xưa giờ tụi con tụng không biết bao nhiêu lần mà vượt không được, mà khổ nó vẫn đến. Bây giờ anh trả lời sao? Quý Phật tử thấy mình đọc cái đó vượt qua khổ nạn không? Vượt không? Vượt. Vượt, nhưng mà mình không vượt như Phật tổ mà mình vượt trong trong cái khoảng thời gian đó. Nếu mà chúng ta luôn luôn yết đế yết đế thì chắc chắn rằng vượt qua khổ nạn. Bởi vì khi mình tụng đọc bài chú của trong tâm kinh đó, mình không còn vọng tưởng, mình không còn tư duy gì nữa, thì tức khắc là khổ nó không đến. Đằng này khi chúng ta ngồi nghe kinh pháp thì dầu cho mà ai mà đến chửi mình cũng cười. Hay như hôm nào đó mình đang ngồi nghe pháp đi, có một người đến chỉ thẳng vào mặt mình chửi, mình vẫn cười. Nhưng mà tại sao cười? Giờ nó hơi thành thành chút, tại sao cười? À, nó có hai phần. Nếu ngay trong giờ phút đó mình đứng dậy mình chửi á, người ta nói bà này tu lâu quá mà vẫn còn sân, đúng không? Còn nếu mình ngồi mình chịu đựng á, là sao? À, không những từ sớm trên đến sớm dưới đều khen hết, chị Bảy hôm nay tu rất là tốt, rất là hay, đúng không? À, cái sự việc như thế mà rất là bình tĩnh, mà ngay trong giờ phút đó mình nhờ gì? Nhờ tụng cái bài chú yết đế. Khi mình tụng mình tỉnh, cho nên khổ nó không đến. À, cho nên khi mình ngồi đây, bây giờ hỏi thật quý Phật tử nè, khi quý Phật tử đến tỉnh thất bát nhã, vui mình đến hay là buồn mình đến? Vui mình đến hay buồn đến? Vui, phải không? Mình đến đây mình thấy mình sám hối, mình ngồi thiền. Thứ hai nữa là mình gặp thầy trụ trì, gặp tăng chúng, cái mình vui, mình rất là thích. Nhưng mà khi mình vui á, mà có những chuyện lặt vặt trong cuộc sống mình vượt qua được, nhưng mình khi mình về nhà, phải không? Về nhà sao? Hồi sáng giờ mình đi nghe pháp, mà mới bước vào nhà cái ông chồng nói à, sáng giờ mày đi đánh bài tứ sắc hả? Thì lúc đó làm sao? Hả? À? Lúc đó mình cười được không? Lúc trước tôi có giảng Tuệ Quang, tôi giảng Tuệ Quang là đến cái phần thiền sư Quyền Giác có một cái bài kệ, là tôi nói nếu mà Phật tử mà khi mà về nhà gặp ông chồng mình nói cái gì mà mình hơi tức tức á, thì mình nhẩm cái bài thơ như thế này. Thì trong cái chứng đạo ca thiền sư Quyền Giác đọc như thế này nè: lấy lửa đốt trời, mặt ai biếm, mặt ai dèm, lấy lửa đốt trời, mặt sát thêm. Ta nghe như uống cam lồ vậy, tan hết vào trong chẳng nghĩ bàn. Có nghĩa là mặt người ta biến, người ta dèm, người ta nói gì đó mà giống như cái đó là gì? Nước cam lồ. À, nước cam lồ gì? Hạn như hôm nào đó chồng mình nói gì ngày xưa mình chịu nói, mà bây giờ mình hớp cái, mình hớp cái. Ông hỏi liền, ông hỏi là ngày xưa là tôi nói gì bà cãi lại, mà tại sao bây giờ bà hớp bà làm gì? Thì quý Phật tử đọc lên, đúng không? À, đọc lên là: tôi nghe như uống cam lồ vậy, tan hết vào trong chẳng nghĩ bàn. À, câu chuyện này rất hấp dẫn. Thì khi mà quả tình có một cô Phật tử này, khi mà về nhà vừa bước vào nhà gặp chuyện liền, thì ông chồng nói, ông chồng nói sáng bị đi đâu? À, có phải là bị đi chơi mà đánh bài không? Là cô nói là ngày xưa con tức lắm, nhưng mà con nghe nói như thế con hớp liền. À, hớp. Thì lúc này ông chồng nói: bà làm gì ngày xưa mà tôi nói bà cãi mà bây giờ bà hớp? Thì bà đọc lên. À, bà đọc lên là: ta nghe như uống cam lồ vậy, tan hết vào trong chẳng nghĩ bàn. Ông đạp cho bà một đạp. Sao? Lúc đó ông vượt qua được không? Đạt chúng thì vượt qua được không? Đây chuyện có thật nha, chứ không phải là chuyện tôi bị ra, có thật luôn. Ông đổi cái cẳng thẳng thẳng luôn. Bây giờ quý Phật tử hớp được không? Gánh mình hớp được không? Hả? Cho nên mình đi tu học cái mình thấy đó không phải gì hết. Nhưng mà khi gặp chuyện á, mà quá tình cái cô đó con vượt qua được. Cho nên á, có rất nhiều pháp để cho mình thực hiện trong cuộc sống. Tôi đó đưa một cái ví dụ điển hình thôi. Chẳng hạn hôm nào đó cái mình đi ra chợ đi, Pháp đi ngang ra chợ, gặp một người họ chửi mình, mắng xối xả luôn, biết chuyện gì. Về nhà mình cũng tức lắm, đúng không? Cái mình kể là một cái người bạn, mình nói hồi sáng tôi đi ra ngã ba chợ, tự nhiên gặp một cái người không biết đâu, tự nhiên chỉ vào mặt tôi chửi xối xả. Mà chỉ cần mình nghe người bạn nói trời ơi bà biết không, cái bà này bà điên, còn giận không? Không. Cho nên ai mà chửi mắng mình nói thầm, cha này bị điên rồi. Hết. Đúng không? Làm được không? Tôi nói là thực hiện rất là nhiều pháp. Nói thẳng một điều luôn, tôi có một cái người, một cái người huynh đệ, ngày xưa tôi ở chung với ông, mà ai cũng nói tôi tu hay đó. Mà thật là tôi tu không hay. Mà khi mà ông nói gì tôi nói, tại bị tai nạn xe ông bị té trống xương sọ não. Mà khi mà mình quán chiếu được cái chỗ đó rồi, tự nhiên mình còn buồn còn giận người đó nữa. Ta bị tai nạn mà, thấy không? Thì tinh thần của nhà Phật là dầu cho mình tỉnh táo mà mình nói những cái lời ác khẩu đến người khác, thì Phật cũng cho người này là điên. Quý tử nhớ điều đó, chứ không phải là mình đặt ra một cái điều gì hết. Phật nói dầu cho mình là tỉnh táo mà mình nói những cái lời xúc não đến cho người khác, thì Phật dạy người này là người vô minh, người này bị điên đảo. Thì bây giờ mình quán gì đâu có tội lỗi gì đâu, đúng không? Dầu cho người đó là chồng mình, người đó là vợ của mình, mà họ nói những cái lời mà mình nói là những cái lời mà không có được nhu nhiếm, không có được thanh tịnh, thì Phật nói cũng là người điên đảo. Thì như vậy qua cái phần này chúng ta thấy được rằng Phật dạy thân này là giả, không có thật, đúng như thế. Rồi bây giờ cái phần này vô chủ, ai làm chủ được thân này giơ tay lên. Ai làm chủ được? Nếu mình làm chủ được thân này thì mình nói mày đừng có già, mày đừng có bệnh, mày đừng có chết. Không được. Rồi hôm nào đó mình bị nhức răng đi, thấy không? Mình nói mày đừng có nhức răng, đúng không? Ngày hôm nay bây giờ mình đi trên một chiếc xe đò đến Long Khánh, cái người ta bán mì Thái Lan á. Buổi sáng sớm cái mình nhảy xuống mình mua 2-3 trái mình ăn. Khi mà ăn lên dốc đều Bảo Lộc rồi, bắt đầu cái bụng mình nó, người ta nói là Tào Tháo được á. Rồi kêu ông tài xế ngừng lại, ông tài xế nói thôi ngừng đấy là chết, bây giờ lên dốc mà sao ngừng. Đó, là bây giờ làm gì? Mày đừng có ra chết ra không được á. Làm chủ không được, đúng không? Nếu làm chủ được là mình làm chủ liền. Còn đằng này là bây giờ nó muốn đi đâu đi, quyền của nó. Lúc này là hết làm chủ được. Phật dạy mình nghiệm đúng chứ, thấy không? Cho nên Phật dạy là thân này là giả dối, là vô chủ, tức làm chủ không được. Cho nên mình cảm nghiệm được sâu sắc rồi á, thì ở đây chỉ có những người mà lớn tuổi á mới cảm được. Như bản thân ngày xưa mà tôi đọc đến đoạn này mà 20 mấy tuổi tôi vào chùa tôi không tin. Nhưng bây giờ gần 50 tuổi rồi, bây giờ tôi mới giật mình, đúng, thân này làm chủ được. Không có thể nào làm chủ được mà tự nó vận hành. Chỉ có một điều là mình phản quan lại, quy chiếu lại, tức là mình làm chủ được tâm, không chạy theo vọng tưởng. Mà cái thân nó gì? Thân nó làm sao? Cho nên hôm qua có một cái anh bác sĩ này ở bên Úc, anh về anh thăm tôi, thì anh lúc này là 68 tuổi, gần 70 rồi, mà nhìn anh trẻ lắm. Thì mấy người Mỹ nói là họ không tin cái tuổi anh như thế, tưởng anh rằng 50 thôi. Mà anh nói một câu á, bởi vì anh học Phật cũng lâu năm rồi, anh nói một câu á mà những người Mỹ họ suy nghĩ. Anh nói là đúng rằng ông nhìn trên khuôn mặt tôi trẻ thiệt, giống như 50, nhưng mà những cái bộ máy tuần hoàn của tôi, chẳng hạn như là tim, thận, phổi, lá lách, mật, nó đều là nằm trong 68 hết. Bởi vì nó chạy trong suốt 68 năm mà, phải không? Thì trên khuôn mặt tôi là trẻ thiệt, nhưng là những bộ máy đều già, đều cằn cỗi hết. Đại chúng bây giờ nghiệm lại thấy bộ máy mình rơ chưa? Đó. À. Sao? Thấy không? Bộ máy mình bây giờ rơ hết. Ngày xưa là mình đi đứng nằm ngồi thấy nó không có gì hết, mà bây giờ đi đứng nằm ngồi nó hơi khó khăn. Mà chỉ cần trời nó chở chút nữa là thân mình nó bị nhức, bị đau. À, cho nên giả dối không có thật. À, cho nên là hòa thượng Trúc Lâm mới làm một bài thơ Cuộc Đời Qua Mắt Tôi. À, đây tôi đọc cho đại chúng thấy nha, của hòa thượng. Hòa thượng làm bài thơ như thế này: Kiếp thân tứ đại khói, sinh hoạt thế gian mây. Hòa thượng quý như là cái thân của mình đó, giống như là một cái làn khói mỏng. À, đủ duyên thì nó tụ, mà hết duyên gặp gió thì nó tan. Không? Đủ duyên thì nó đến, mà hết duyên thì nó ra đi. Mà mình được cái may mắn là đủ duyên mình có mặt trong cuộc đời này, mình không có chôn vùi một kiếp người nó uổng, đúng không? À, mình may mắn chỗ đó một chút thôi. À, cho nên khi mà Lục Tổ Huệ Năng á, ngài nói ngài có một bài kệ đó, thì ông quan Lư Cung Phụng á, ổng chê, ổng coi thường, ổng nói là ông là cái người quê mùa dốt, không biết chữ mà cũng có bài kệ trắng. À, đại chúng đọc có đoạn đó không? Thì lúc đó Lục Tổ nói sao? Người bậc hạ vẫn có cái chí thượng thượng, còn người bậc thượng thì chôn vùi ý chí. Hay không? Bậc hạ là bậc gì? Bậc hạ có nghĩa tôi lỡ do tôi tạo cái nghiệp gì không biết, mà tôi sanh trong một gia đình thiếu thốn, nghèo khổ, túng thiếu đủ mặt hết, mà được may mắn rằng cái nhà tôi á, nó gần một cái ngôi thiền viện, gần một ngôi tịnh xá, gần một ngôi chùa chiền, tôi đến tôi học Phật pháp, từ đó tôi vươn lên, đúng không? Tôi nghèo khổ nhưng mà tôi có chí của bậc thượng nhân. Còn mình sanh trong một gia đình giàu có sung túc đầy đủ mà mình không biết Phật pháp thì cũng chôn vùi đi cái ý chí, tức là chôn vùi đi một kiếp người. À, ý là Lục Tổ nói như thế. Cho nên trong kinh Pháp Cú đại chúng thuộc bài đó không? Ai gì? Ai sống? Nhớ không? Ai sống 100 năm ác giới không thiền định, tốt hơn sống một ngày có giới tu thiền định. Thấy không? Người ta sống 100 năm luôn mà không bằng mình sống chỉ có một ngày duy nhất. Bảo đảm luôn nha. Bảo đảm luôn ngày hôm nay mà mình nghe pháp, mình học pháp, mình ngồi thiền, mà tối hôm nay mình về mình ngủ, mình chết là bảo đảm sanh về cõi lành, sanh về nhàn cảnh. Cho nên Khổng Tử mới khẳng định á, sáng nghe đạo lý, chiều chết cũng vui. Thấy không? Mình sống chỉ có một ngày duy nhất thôi, mà mình nghe pháp, học pháp còn hơn là mình sống 100 năm. Ai sống 100 năm ác tệ không thiền định, tốt hơn sống một ngày có tệ tu thiền định. Đó, cho nên là nói thẳng một điều luôn, cha mẹ mình không để lại cho mình một cái gì hết, nhưng mà thầy tổ để lại cho mình là gì? Pháp thân huệ mạng. Thầy tổ để lại cho mình giới lực trang nghiêm, thấy không? À, cho nên mình thấy mình rất là may mắn đó. Rồi đại chúng thấy nè, cái sinh hoạt thường ngày của mình á, giống như là gì? Giống như một khối mây. Buổi chiều nay mình nhìn lên bầu trời mình thấy á, có những lúc cái mây nó tụ lại nó thành gì? Thành lâu đài, đó. Có những lúc nó tụ lại nó thành con mèo, con gấu, con gì bất cứ, đúng không? Thì cái sinh hoạt hàng ngày của mình nó giống như những đám mây, đủ duyên nó tụ, sanh ra trong một gia đình đầy đủ sung túc. Nếu mà thiếu duyên thiếu phước, sanh trong gia đình nghèo khổ, nhưng mà rốt cuộc sao? Ông Thành Cát Tư Hãn có một câu bất hủ như này: ổng là một cái con người đánh trăm trận trăm thắng, trận nào cũng thắng hết á. Và vó ngựa của ông đi đến đâu, cỏ không mọc đến đó. Nhưng có một cái ông chịu thua đầu hàng. Gì biết không? Chết. Thấy không? Lúc mà Quách Tĩnh nói ông á, cái gì á, ông nói chết. Ông làm, tức là ông đi đến đâu làm chủ được hết á. Như vậy có cái chết làm chủ cũng được. Đó, cho nên cuộc sống của mình, sinh hoạt của mình nó giống như một đám mây tụ tán vậy thôi, không có gì hết. Đó. Rồi, thành công khói nước đá, thất bại chùm bọt tan. Tức là nếu mình đủ nhân duyên, mình thành công trong sự nghiệp thì cũng như là gì? Cũng như khói nước đá. Đúng không? Còn duyên thì nó thành cái khói nước đá, mà hết duyên thì nước đá nó cũng rã, cũng tan. Và thất bại cũng như thế, giống như là chùm bọt nổi trên sông vậy, chứ không có gì hết. Đó. Nhục huynh bong bóng nước, thương ghét hạt sương mai. Tức là cái nhục cái huynh giống như bong bóng nước, đụng là nó bể, không có gì nhục mà cũng không có gì huynh hết. Mà cái gì khổ hoặc là vui cũng giống như trong giấc mộng, đúng không? Hèn như hôm nào đó mình nằm mộng, mình thấy cọp beo chó sói rượt, cái mình hoảng hồn, mình la, mình khóc. Nhưng mà đủ nhân duyên có một người đập mình dậy thì mình tìm lại giấc mộng có không? Rồi hôm nào cái mình nằm mộng, mình thấy mình làm là hoàng hậu, làm vua, làm công chúa gì đó, sống một cái cuộc sống là ở trong nhung lụa đầy đủ hết. Nhưng mà có người đập cho mình thức dậy có không? Có người mà khi mà nằm mộng mà thấy sung sướng đập dậy còn rầy nữa chứ. Đỡ tôi một chút nữa, đỡ tôi mộng chút nữa cho sướng. Tôi đã bị rồi đó. Mà đại chúng biết cái người đập đó là ai không? Ai? Là giáo pháp của Đức Phật. Khi mình đọc giáo pháp của Đức Phật, mình tu tập, mình tỉnh rồi đó, thì cái khổ, cái vui nó mất, nó giống như giấc mộng rồi, chúng có hết. Đó. Lành dữ bóc chim bay, tháng ngày cái chớp mắt, còn mất nước trăng lây, chung cuộc cơn gió thoảng, viên mãn bầu trời chấp. Cuối cùng mình tu như thế nào đó, đợi cái ngày mình ra đi, bầu trời nó thanh thản, không còn gợn mây nào hết. Không? Mình chuẩn bị mình ra đi, mình chào hết tất cả mọi người. Không? Chào giống như ai? Khi mà con gái ông cấp cô độc bệnh nặng, ông đến ông thăm, cô chào, cái cô chào này, em ở lại mạnh giỏi, chị ra đi. Buồn không? Con gái mình mà nó kêu mình bằng em, nó bằng chị, buồn không? Ông buồn lắm, ông đến gặp Phật. Ông nói bạch Đức Thế Tôn, con rất là buồn, bởi vì người con gái con á, con rất là thương là mến, mà hồi lúc nó chưa có bệnh, nó rất là tỉnh táo, nó xưng là cha con, mà bây giờ nó bệnh sắp mất rồi, nó xưng là nó là chị, con là em, con sợ nó bị mê mờ ra đi không được tỉnh táo. Phật nói con ông rất là tỉnh, tại sao nó nói nó là chị còn ông là em? Vì ông là cha của nó, mà ông mới chứng vào cái sơ quả tu đà hoàng. Nó là con ông, mà nó chứng tới tam quả a na hàm thiên. Thì đó là chỉ rồi, thấy không? Cho nên mình nói thẳng một điều, quý Phật tử tuy rằng là con, đúng không? Mà quý Phật tử quy y trước cha mình hoặc là mẹ mình, thì nói thẳng một điều luôn, mình về mình xưng sư tỷ cũng được, cũng sao. Cho nên cái đặc biệt là tại sao mà khi mà cha mẹ của cái người con mà đi xuất gia mà mất á, thì người con không được để tang là có lý, là vì cái giới lực là làm thầy. Dầu đó người đó là cha mình mà họ giữ cái năm giới à, mình là con mà mình giữ tới 250 giới, tức là lấy giới lực nhà Phật làm cái đầu. Cho nên mình thấy là chẳng hạn như cũng hai người đi cùng vào xuất gia, mà cái người nào mà thọ giới trước là sư huynh, còn cái người thọ giới sau là sư đệ, đó vậy thôi, đúng không? Đó, cho nên cho nên lúc mà ông Ương Quật Ma La đó, trên đường ngày đi khất thực, có một cái người mà sanh khó sanh quá, cái ông thương quá, ông thương cái người đó quá, ông chạy về ông bạch Phật. Thì Phật nói như thế này: con đến trước cái đầu của người thiếu phụ đó, con nói như thế này: từ khi tôi có mặt trong cuộc đời này, từ khi tôi sanh ra trong cuộc đời này, tôi chưa từng giết một con kiến. Thì ông nói sao? Nó bạch Đức Thế Tôn: nếu mà con nói như thế là con nói dối. Bởi vì từ khi con có mặt trong cuộc đời này, từ khi con sanh ra là con giết bao nhiêu người? Hả? 900. Hả? À, 99 người, gần, tức là gần 1000 á. Thì Phật nói thôi bây giờ ông sửa lại như thế này: từ khi con sanh ra trong giáo pháp của Đức Thế Tôn, con chưa từng giết một cái loài vật nào hết. Nếu cái tâm con mà thật á, thì cho người thiếu phụ này sanh ra rất là dễ. Thì quá tình mà khi ngày đến ngày nói như thế, thì cái người thiếu phụ này sanh ra liền, thấy không? À, cho nên á, quá khứ gì mình biết, mà từ khi mình vào trong giáo pháp của nhà Phật thì mình gìn giữ đúng, thấy không? Đó, cho nên là tu tập như thế nào đó để cái ngày cuối cùng mình đã đi được viên mãn, đó gọi là viên mãn bầu trời trong. Đó, rồi bây giờ chúng ta học tiếp cái phần nữa là gì? Tâm thị ác nguyên, tức là tâm là cái nguồn ác. À, để chúng thấy không? Tâm này tâm gì? À, tâm này là tâm vọng tưởng, tâm này là tâm thị phi, tâm này là phải quấy hơn thu, tức là nguồn gốc của từ đó mà sanh ra. À, miệng mình nói lời ác từ đâu mà có? Từ những cái suy nghĩ của mình. Mình làm chủ không được, đúng không? Mà khi mình làm chủ không được là mình nói những cái lời thô ác. Cho nên bây giờ khoa học mới chứng minh á, cái người nào mà luôn luôn nghĩ đến hạnh phúc cho người khác, thì cái tế bào nó tiết ra một cái chất để hóa giải những cái tật bệnh. Mà cái người nào mà hay cao có, hay bực tức, hay phẫn nộ đến người khác, thì cái tế bào nó chiết ra một cái chất gọi là cái chất độc tố. Đó, để chúng thấy rất là rõ thôi. Rồi họ phân tích như thế này nữa nè: một hôm mà cái tâm mình mà vui, phải không? Mình cầm một ly nước, mình đọc cái gì không biết, thì họ lấy cái kính hiển vi họ rọi vào á, thì họ thấy nước nó trong suốt luôn. Còn hôm nào mà mình bực tức một cái gì đó, mình đọc cái gì bất cứ trong cái ly nước, thì nó đổi thành 6-7 màu khác nhau: màu đen, màu xanh, màu tím, đủ thứ màu đó. À, cho nên Phật dạy là mình tu tập như thế nào đó để gìn giữ cái tâm mình cho được thanh tịnh. Mà trong kinh Đức Phật thường dạy một cái bài kệ, có không? Bài kệ gì? Chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý thị chư Phật giáo. Chư ác mạt tác là gì? À, các điều ác đừng có làm, mà luôn luôn làm những cái điều thiện. Nhớ gìn giữ cái tâm ý cho được thanh tịnh, đó là lời chư Phật dạy. Rồi bây giờ họ khoa học họ nghiên cứu nữa là những người mà trẻ tuổi mà cái cương khí là mạnh á, phải không? Thường thường họ giết người, họ cướp của gì đó, thì họ già rất là nhanh, mà họ mang rất nhiều chứng bệnh trong người. Bây giờ khoa học nó chứng minh luôn, họ chứng minh, họ theo dõi gần 20 năm nay, tức là một cái cuộc mà theo dõi để mà những người làm ác hoặc là làm thiện như thế nào. Còn đa phần những người làm thiện thì cái tuổi thọ họ rất là cao, đa phần. sống cuộc đời rất là thanh thản an ổn. Cho nên mình tu tập con đường thiền định là mình gìn giữ cái tâm ý cho mình đó. Cho nên vào cái thời của Hòa Thượng Hư Quân á, mà ở trong cái vùng Chiết Giang đó, đặc biệt có một cái cô này nè, một khi mà cô nói ra cái lời gì đó, miệng nó tỏ ra một cái hương sang rất là đặc biệt, thơm. Một khi cô nói ra cái lời gì đó, bây giờ mình hôm nào đó mình nói ra cái mình bịch lại cô thử nó thơm mùi gì. Mình thử chứ có gì đâu, thử mình biết thôi. Hả? Thơm mùi gì? Mà đặc biệt cái cô này mà khi mà cô nói là một cái lời gì đó là xung quanh đều nghe cái mùi hương của thọ tỏ ra. Thì tất cả mọi người họ không có biết, không biết tại sao như thế, gặp Hòa Thượng Hư Quang là nói. Thì Hòa Thượng Hư Quang nói như này: cô này á, là ba kiếp về trước chuyên trì tụng kinh Pháp Hoa liên tục. Còn mình nói cái lời gì ra mình phải nhờ cái kem súc miệng là mình biết rồi. Rồi ráng tụng kinh, ráng sám hối, đừng á, còn mình còn thiếu nhiều lắm. Phải không? Đó cho nên là trong Phật Tâm Luận có ghi á, mỗi niệm tâm thanh tịnh, mỗi chỗ hoa sen nở, một hoa sen là một cõi tịnh, một cõi tịnh là một đức Phật. Gọi là từng niệm á. Cho nên mình đọc cái đoạn này mình mới hay được rằng á, ở thế giới Tây Phương mình ngồi một chỗ buổi sáng á, buổi sáng phải không, làm gì? Hái hoa cúng dường khắp mười phương chư Phật. Mà nói thẳng một điều luôn, mình ngồi một chỗ mà mình cũng cúng dường khắp tất cả mười phương chư Phật, với điều kiện tâm mình thanh tịnh. Một niệm tâm thanh tịnh là mình đáng cúng dường một vị Phật. Cho nên trong kinh diễn tả Đức Phật nói á, là cái vị này là vô lượng kiếp cúng dường hằng hà sa số chư Phật. Bởi vì vậy, niệm niệm đều thanh tịnh. Thấy không? Thì như vậy là mình tu là gì? Không cần đi đâu hết. Mà ngồi một chỗ thôi cũng cúng dường mười phương chư Phật. Chứ không phải là mình phải đến chỗ này đến chỗ kia cúng. Mà chỉ cần mình xếp cái chân lại. Hãy như nãy mình ngồi thiền đi, nửa tiếng. Được chỉ cần 5 phút thanh tịnh thôi thì cúng bao nhiêu chư Phật. 5 phút tụi tôi không có nói nhiều, 5 phút đừng vọng tưởng. Thấy không? Mà mình ngồi được 10 phút thanh tịnh là cúng bao nhiêu. Đó cho nên là cái đời nhà Đường á, cái đời nhà Đường á là có một cái vị tướng quốc tên là Bùi Hưu. Ông có người con là Bùi Hữu Đức, mới có 28 tuổi đổ trạng nguyên. Ông vua ông mới tấn phong một cái chức gọi là Hàn Lâm Đại Học Sĩ. Ông Bùi Hưu ông thấy con mình nhỏ tuổi mà đổ đạt sớm quá, nên ông đưa vào chùa, vào chùa của thiền sư Vô Đức, để cho cái tâm ngã mạn nó bớt. Mà khi vào chùa rồi đó thì Hòa Thượng bắt cái anh chàng này chỉ củi nấu nước, làm từ sáng tới chiều luôn. Một hôm anh gánh nước đi ngang qua cái ngôi chánh điện, mệt quá thì anh nhìn ở trên cái chánh điện, cái sảnh chánh điện nè, thì anh thấy thiền sư Vô Đức ngồi uống trà. Mình là gì, là trạng nguyên Hàn Lâm Đại Học Sĩ mà gánh nước chết luôn. Mà ông Hòa Thượng thì nói thẳng luôn, ông đâu có chức tước gì đâu, mà ông uống nước trà, bực quá đọc lên hai câu thơ. Hai thơ làm sao? Trạng niên gánh nước, mệt muốn chết. Hòa Thượng ngồi không uống nước trà. Anh nói ảnh là trạng niên mà anh gánh nước muốn chết luôn, còn ông Hòa Thượng thì ngồi không cứ uống nước trà. À, thì lúc này thiền sư đọc lại. đọc lại cái bài thơ như này: Lão tăng chỉ cần thắp ba nén hương thì muôn kiếp tiêu cả ngàn học lương. Tức là bây giờ tôi ngồi đây phải không, nhưng mà chỉ cần đến tối tôi thắp lên ba cây hương thôi thì tôi tiêu 1000 vạn rằm trong một ngày. Còn ông gánh nước mệt như thế mà ông tiêu chút là không được. Là chúng nghĩ sao? Thì như vậy ở đây á là khi một người mà ta thắp tiêu hương lên, tâm ta thanh tịnh, cúng dường mười phương chư Phật, thì cái đó gọi là công đức hay là phước đức? Công đức chứ không phải phước đức nữa, thấy không? Thì như vậy mình bố thí, mình cúng dường khắp hàng hà xa, gọi là đầy khắp tam thiên đại thiên thế giới, không bằng mình ngồi chỉ cần tịnh chút thôi. Mình tịnh chút là mình làm gì? Mình kết duyên với Phật, thấy không? Đó, cho nên qua cái phần mình phải lưu ý là khi tâm mình được thanh tịnh rồi thì tức là mình đang đối diện với hằng hà sa số chư Phật, chứ không có gì hết. Đó, tức là cái chuyển cái tâm đó. Cho nên hôm bữa tôi có gặp một cái người này họ khác tôn giáo, họ ngồi họ cũng chia sẻ với tôi thôi. Họ nói là theo con nghĩ cái người nào mà giàu có đầy đủ thì tất cả đều là nhờ ơn Thượng Đế mà Chúa. Tôi nói cô suy nghĩ điều này, ở bên Đài Loan hoặc là Trung Quốc, mình nói Đài Loan thôi, họ theo đạo Phật rất là nhiều mà toàn là đại gia thứ thiệt không. Và có những người họ cũng không theo Phật, cũng không theo Chúa luôn, mà họ vẫn giàu có sung túc, phải không? Thì như vậy ai cho họ? Thì có nói một câu, bạch thầy, ai cho họ? Tôi nói từ cái nghiệp, hoặc là thiện hoặc là ác. Đời trước họ gieo một cái nhân thiện thì bây giờ cái quả họ gặt thiện chứ không có gì hết, đúng không? Thì như vậy mỗi con người chúng ta không phải bị cái định mệnh nó chi phối. Nếu mà định mệnh một là hai, có hạn như là một cộng một là nhiêu đó. Còn đằng này á, mình tu học là gì? Chuyển hóa được nghiệp. Cho nên có những người họ gặp tôi nói: thầy cẩn thận nha, năm nay là tuổi thầy á, tuổi gì, 49 á, à, tuổi mậu tức, tuổi tức á, còn cẩn thận á. Bởi vì khi mình nói cái tuổi á, là mình nói cái định mệnh. Còn này mình đi bằng con đường, một là nghiện lực, hai là bị cái nghiệp chi phối. Thì bây giờ mình chuyển nghiệp kiếm sao? Đại chúng nhớ mà một cái ông mà nhà bác học, ông gì? SMS hả? Ông gì mà ông nói nếu mà cho tôi điểm tựa tôi nâng quả đất á. Hả? Newton hả? Rồi. À, ông đó hả? Ông nói vậy nè. Thì bây giờ đại chúng thấy không? Chẳng hạn bây giờ mình có một cái quật nặng. Bây giờ mình muốn bẫy cái quật nặng lên mình phải làm gì? Cái cây, đúng không? Mình phải có một cái điểm tựa mình bẫy lên. Thì như vậy cái hòn đá hoặc là hòn núi là gì? Là nghiệp lực của mỗi chúng sanh. Mà bây giờ mình muốn bật nó lên, mình đẩy qua chỗ khác, thì phải có một cái cần, đúng không? Cần đẩy lên. Mà cái cần đẩy đó là gì? Là giáo pháp của Đức Phật, là thiền tập. Cái nghiệp âm phải không? Đẩy người qua một cái, thấy không? Thì bây giờ mình có giáo pháp, có thiền tập rồi, thì mình có quyền sử dụng để mình đẩy cái nghiệp mình đi qua một góc, mình thẳng tiến. Hơi cực chút thôi nhưng mà có phương pháp, mấy ông. Thì cái cô đó cũng đồng ý, cô nói thầy nói rất là đúng, rất là khoa học. Đó, cho nên cái phần này là tâm mình là như thế, mình biết được vận chuyển, mình nhờ giáo pháp, mình tu tập thì mình cũng chuyển được cái tâm mình. Đó. Cho nên trong lưu phương một lượng có ghi: tâm vốn không lặng, nhân pháp mà lập tên, tịnh pháp là trời, người, thanh văn, duyên giác, Phật. Tức là tịnh pháp. Tâm vốn là không lặng, là vô niệm. Nhưng mà gì? Nhân nơi pháp mà lập tên, nhân nơi nhiễm và tịnh, đúng không? Nếu mà tâm mình thanh tịnh thì gì? trời người, thanh văn duyên giác Phật. Nhiễm pháp là gì? Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Tức là nếu mà nhiễm pháp, ô nhiễm mà nhiễm tịnh ti là sai khác, nhưng là cũng là bóng dáng của cái tâm thôi chứ không có hết. Một khi mà tỉnh ngộ rồi thì nhiễm tịnh đều quét sạch hết, không dính mắc một cái điểm nào hết. Đó là tinh thần của sự tu học của nhà thiền. Thì bây giờ chúng ta học tiếp. Thân là hố tội. Đó, khi mình mê, mình tạo nghiệp cũng từ cái thân này. Khi mình tỉnh, mình tu học cũng từ cái thân này. Cho nên từ Phật hoặc là ma cũng từ cái thân này mà ra. Đó, cho nên ở bên Mỹ nó có một câu chuyện như này. Một hôm có một cái nhà, một cái ông nhà gọi là đạo diễn, ông đi khắp hết tất cả nước Mỹ, ông tìm một người nào đó giống như Chúa Giêsu để đóng bộ phim đó. Ông đi khắp hết mà tìm ra. Cuối cùng ông đến một cái thành phố nọ, thì anh gặp cái anh chàng này không khác gì Đức Chúa Giêsu, giống như Đức. Cho nên ông đạo diễn ông mời ông này đóng bộ phim đó. Và khi mà đóng bộ phim này được thành công rồi đó, thì cái số tiền mà được thưởng rất là nhiều, nhiều đến mức độ mà người ta không tưởng tượng luôn, vì bộ phim này rất là hay. Và ba năm sau kỳ này, cái ông đạo diễn này ông tìm một người không phải là Chúa để đóng phim, mà ông tìm một cái người này phải giống, phải khuôn mặt phải giống như ác quỷ, dù xấu mà ghê sợ, phải nói là trên đời này cái gì mà xấu nhất. Ông tìm khắp hết nước Mỹ luôn, đại chúng biết tìm ở đâu có không? Cuối cùng ta nói là bây giờ ông chỉ cần vào trong nhà tù này thì mới có thôi, ngồi ra không có. Thì quá trình ông đến nhà tù đó, thì ông nhìn cái mặt người này, ông nói đúng là người này đóng ác quỷ được nè. Nhưng mà khi mà ông mời đến để mà ông cộng tác đóng cái con ác quỷ đó, thì ông nhìn thật lâu, ông thấy cái người này hơi quen quen, ngờ ngỡ quen quen. Ủa anh là ai? Thì bỗng nhiên cái người này khóc. 3 năm về trước ông nhớ không? Tôi là Chúa Giêsu nè. Tôi là Chúa Giêsu nè. Ủa sao lạ, 3 năm về trước ông là Chúa Giêsu mà bây giờ tại sao bây giờ mặt ông giống như quỷ vậy? Tại ông không à? Tại ông. Ủa tại tôi sao? Tại vì tôi đóng bộ phim nó thành công quá, ông thưởng tôi số tiền, rồi tôi ăn, tôi chơi, tôi chích, tôi hút, rồi nó xảy ra đủ thứ hết. Bây giờ cái mặt tôi từ Chúa biến thành quỷ. Do ai? Giờ nghiệm đi, ngẫm nghĩ đi. Thấy không? Do gì nó chi phối? Hôm bữa tôi đi Ấn Độ, tức là năm vừa rồi tôi đi Ấn Độ. Thì bữa đó là đến một cái vùng đó nóng quá, tôi không đi, tôi ngồi trên xe cho mát. Thì trên xe đó có một số Phật tử họ cũng ngồi luôn. Thì có một cái cô Phật tử này là cô ở trong đạo tràng Thái Tuệ đó. Cô mới đến, cô gặp tôi, cô nói một câu cái này nè. Thưa thầy, cách đây 12 năm về trước á, 12, 13 năm về trước là khi thầy làm nhà khách ở Trúc Lâm á, là con gặp thầy rồi con dám nhìn nó, con sợ lắm. Mà không hiểu sao bây giờ là 13 năm trôi qua thì bây giờ con thấy thầy rất là hiền, rất là gần gũi. Quý tử biết tại sao không? Nói thẳng một điều luôn là ngày xưa là do cái tâm của mình là gì? Ngày xưa ở ngoài đời tôi là huấn luyện viên về võ thuật. Mà khi mình huấn luyện viên về cái môn đó thì cái tâm mình nó lúc nào nó gì? Hả? Cái tâm mình lúc nào nó có những cái sự đấu tranh. Nhưng mà bây giờ mình đi tu rồi, một thời gian mình buông từ từ, mình buông. Thầy chúng biết là phải là buông dễ đâu. Sở dĩ đời này mình làm cái chuyện này là nhiều đời, nhiều kiếp mình làm chuyện này rồi. Mà bây giờ mình muốn buông cái tập khí này là cả một vấn đề, một cái sự đấu tranh liên tục. Thấy không? Phần thì sám hối, phần thì tụng kinh, phần thì phóng sanh, phần làm đủ cái chuyện đó. Không phải chuyện giỡn đâu. Thì tự nhiên cái gì? Bắt đầu khuôn mặt mình nó giãn từ từ ra, giãn từ từ ra. Ngay như ngày xưa mà tôi đi ngồi đâu ha, tôi ngồi phải lúc nào dựa vách. Mà ai đánh mình đâu. Mà cái tập khí mình ngồi dựa vách gì? Sợ là người ta tấn công mình có vách đỡ chứ không phải đánh sao, chết thì sao? Nói mình khởi niệm vô nó là gì? Là khuôn mặt mình nó biến hiện ra cái khác. Đó, để chúng thấy ạ. Cho nên nói thẳng một điều luôn là tôi nhìn xuống đây mấy người mà tu thiền thời gian mặt nó thiệt luôn. Sáng như trăng rằm. Thật á, mình nói thật luôn. Mặt họ từ họ giãn từ từ nó không còn cao có, không còn bực tức nữa. Cái người tu lạ một điều, phải không? Mình mới thì mình thấy đâu, nhưng mà mình cứ tu đi, tu thời gian đi. Mình tu thời gian cái 3 năm, 5 năm cái mình về, hay là quê hương mình ở Tiền Giang, Châu Đốc gì á. Trời, tiện đâu mà sửa thẩm mỹ hay vậy? Đó. Thấy không? Thì lúc đó mình nói làm sao? Ở Long An Cần Đước có một thẩm mỹ viện Tịnh Thất Bát Nhã, lên đi. Đó. Lên giới thiệu lên, đúng không? Mà sửa ai sửa? Mà đặc biệt nhất là cái ông bác sĩ này là không phải là người Hàn Quốc, người Pháp, người Mỹ, người Nhật gì hết. Mà cái ông bác sĩ này chính là mình. Tự mình ngồi mình sửa. Thấy không? Ai nói gì mình cũng cười, mình cũng vui. Mà ai nói gì mình cũng giống như ta nghe như uống cam lồ quậy. Tan hết vào trong chẳng nghĩ vàng. Người ta uống nước lạnh. Phải không? Mình uống nước cam lồ. À, từ đó về sau là mặt mình nó sáng là tôi thấy rồi. Ở đây là Phật tử nhiều người sáng lắm á, chứ không phải. Thật mà tu thời gian mặt mình nó sáng, nó giãn giãn ra. Gì mình cũng vui. Mà khi mà quý Phật tử tu tập như thế là bảo đảm cái ngày ra đi là quý thầy chỉ cần trợ duyên chút à. Chỉ cần nâng một chút là quý Phật tử thoát. Tôi nói thiệt, mình là may mắn mình ra đời. Ngày hôm nay gặp được giáo pháp của Đức Phật mình có, mình tu. Cho nên có một người Mỹ ta đến Miến Điện ta nói một câu nè. Đất nước của ông là quốc giáo thiệt. Mà tôi thấy Phật đâu có thưởng gì mấy ông đâu. Một cái ông mà gọi là có một cái tâm cỡ bên Mỹ, ông qua ông gặp một cái vị hòa thượng Miến Điện nói vậy. Biết hòa thượng Miến Điện nói sao không? Biết nói sao không? Ai biết? Ông không biết. Đức Phật thưởng cho đất nước của tôi một món quà vô giá mà ông không thể nào biết được. Ông muốn biết được, sáng nay tôi sẽ dẫn ông ra các thiền viện. Ông sẽ gặp những người Phật tử. Trên khuôn mặt họ lúc nào cũng vui cười, không có một cái chút gì mà giận dữ bực tức. Đó là Đức Phật thưởng cho họ những nụ cười an nhiên. Thì ghê không? Thì bây giờ cũng vậy. Thấy không? Bây giờ hôm nào đó bây giờ mình có tiền đi. Mình có tiền mà cái tâm tư mình bực tức phiền não quá, chịu nói. Cái tối hôm nay cái mình đến một siêu thị mình nói: "Chị ơi chị có một cái món quà nào đó không? Bán cho tôi 1 tỷ cũng được." Mà tôi về tôi uống một cái hoặc là tôi làm cái gì đó. Mà cái tâm tôi nó không còn phiền não, không còn đau khổ nữa. Thì cái cô bán hàng nói bây giờ cô mà có 10 tỷ tôi cũng bó tay, không có chuyện đó. Mà tôi chỉ cho quý Phật tử một nơi bán cái chỗ này. Đó, Tịnh Thất Bát Nhã, tiếp tục. Thấy không? Thấy không? Hàng tuần hoặc là hàng tháng là Tịnh Thất Bát Nhã bán món thuốc này. Đến mình uống. Ngồi thiền tức là uống thuốc, nghe pháp tức là uống thuốc. Uống thời gian là hết bệnh liền, bảo đảm luôn, bảo đảm uống thời gian hết bệnh. Tôi có một cái người Phật tử này, họ điện lên tôi, họ nói là thầy, bây giờ con rất là kính trọng Hòa Thượng Trúc Lâm. Hỏi sao vậy? Nói là mẹ con ngày xưa bác khó chịu lắm, khó chịu khủng khiếp luôn. từ ngày bà theo đạo tràng thường chiếu bà tu học rồi, về bà dễ đối với con rể, con dâu, con ruột, cháu chích gì dễ như là, phải nói là mẹ con bây giờ giống như là cái tượng mà Bồ Tát Di Lặc mà mấy đứa nhỏ lên thục lát vậy, mà bà cười không, hay không? Mà tu mới nhiều năm năm mà chứ không có nhiều. Đó, cho nên mình tu làm sao mà về nhà mà chồng mình, con mình, vợ mình thấy tu sao hay quá, chuyển từng tướng đi cũng chuyển, đúng không? Cười cũng chuyển luôn. Đến mức độ mà khóc mà người ta nhìn ta thấy cũng thương luôn, là lúc đó ăn tiền á. Thôi bây giờ đến cái phần giải đáp thắc mắc rồi, đúng một tiếng rồi. À. Thì trong này có một đoạn kế luôn là Phật dạy là nếu mình quán sát hàng ngày như thế thì dần dần cái mình đi ra cái con đường sanh tử, tức là con đường sống chết. À, thì bây giờ còn nửa tiếng đồng hồ nữa là đến cái phần giải đáp thắc mắc. À, quý Phật tử nào thắc mắc thì nêu lên, hoặc cái ai ghi giấy thì đưa lên để chúng tôi tiếp tục cái công việc của mình. Cái phần giải đáp mình rất là hay nha, mà mình cũng chịu, phải không? Rồi. Không có ngại đâu ngại. Đó là quyền lợi của Phật tử đó, ai hỏi đi. Đạo tràng này thấy cái bộ hơi hiền quá ha. Mình nhiều khi mình biết rồi mình hỏi cũng được, để cho mà những người mà ta thắc mắc, mà ta nghi vấn á, mà ta ngại á, ta nghe cũng không sao. Đại chúng nhớ lại cái phần đoạn nhân duyên là trong sử Ba Ba Vị Tổ có một cái nhân duyên là cái tức là ông vua Dĩ Kiến. Dĩ Kiến là cháu ruột của Tổ Bì Đạt Ma. Ông nghe lời những người ngồi đạo, cho nên ông chống phá Phật pháp. Ông đến là ông gặp tăng ở trong chùa, ông đuổi. Thì cuối cùng có một người đệ tử của Tổ Đạt Ma là Ba La Đề đến mà khai thị ông á.
hỏi là hòa thượng thấy được Phật tánh chưa? Nói thấy. Phật tánh ở chỗ nào? Phật tánh là tác dụng ra sáu cửa, ở mắt là thấy, ở tai là nghe, ở mũi là ngửi, ở lưỡi là liếm, ở thân là xúc chạm. Ý tức là biết hết tất cả các pháp. Người á, người mà biết á, thì cho là Phật tánh, mà người không biết thì cho là linh hồn. À, ông nói tức là ông vô dự kiến tảo ngộ, ông quy y, cuối cùng ông biết là cái người đệ tử này là chú ruột của mình trong sử 33 vị tổ. Thì như vậy quý Phật tử thấy là cái biết này á, gọi là nhất tinh minh, mà sanh ra gọi là lục hòa hợp. Sở dĩ mà mình đối duyên, mình xúc cảnh, mình giấy tâm động niệm, vì do cái biết của mình tạm gọi là con khỉ, mà con khỉ nó thức. Cho nên một hôm ngài Ngưỡng Sơn đến gặp ngài Trung Ách, nói vậy này: thế nào là nghĩa Phật tánh? Thì thiền sư Trung Ách nói: quý như có một cái lòng nuôi con khỉ, mà con khỉ ở bên ngoài á nó kêu ché ché, mà khi á mà con khỉ bên trong nó ngủ thì sao? Mà sở dĩ mà con khỉ bên trong mà nó kêu ché ché là con khỉ gì? Con khỉ nó thức. Cho nên mình đừng có đổ thừa hoàn cảnh, mình đừng có đổ thừa các pháp, mà do mình làm chủ được, tức là con khỉ mà nó thức. Mà con khỉ mình nó thức liên tục, nó giấy niệm liên tục vậy á, thì khi mình chết thì không phải gọi là cái biết, mà đây gọi là cái thần thức. Mà trong tổ Quy Sơn nói là thức như lưới thủng chim bay, thức tâm theo nghiệp, nặng đâu thì xa đó. Khi mình chết mình không có tu gọi là thần thức. Mà thần thức là lưới gì? Lưới thủng là gì? Lưới thủng là cái thân ngũ uẩn mình là chết gọi là thủng, thì cái thần thức nó bay ra. Mà thức tâm này theo gì? Theo cái nghiệp của mình hàng ngày mình làm, nặng đâu thì nó rớt xuống đó. Mà nặng cõi người rớt vào cõi người, nặng cõi súc thì rớt cõi súc, nặng ở cõi nào thì rớt cõi đó, chứ không phải gọi là cái biết nữa. Cái biết là cái thanh tịnh, là cái sáng suốt, mà hỏi đi về đâu nữa thì các ngài không có nói đi về đâu, mà đi bằng cái nguyện lực, giống như là củi hết thì lửa nó tắt, mà hỏi bây giờ lửa đi về đâu thì các ngài không có trả lời. Đúng không? Là tự gì? Tự mình thành nhận mình biết. Cho nên là các ngài đi bằng cái con đường nguyện lực, chứ không phải đi bằng nghiệp lực như mình. Cho nên luôn luôn sống bởi cái Phật tánh, là cái biết nó sáng suốt. Tùy cái nhân duyên, nơi nào mình thấy hợp duyên thì mình đến. Phải không? Bây giờ mình đi qua Mỹ, mình phải cần cái gì? Cần cái hộ chiếu, cần cái visa, mà phải có tiền nữa. Phải không? Mà hộ chiếu là gì? Đó. Mà visa là gì? Là nước Mỹ họ cấp. Đúng không? Thì như vậy cái việc tu tập của mình, tất cả quốc độ mười phương của Phật đều từ nơi tâm. Tâm mình tịnh thì mình chết một cái mười phương quốc độ hiện tiền đó. Cho nên ông Tỳ Kheo Thiện Tinh á, ông chứng tứ thiền. Khi ông chết đó là cái cõi sắc giới nó hiện ra liền. Mà ngay đó ông thể nhập vô thì ông ở trong cảnh giới thiền định trong sắc giới. Mà ông chỉ cần khởi một niệm cái là ông nói là Thế Tôn nói dối. Rồi ông tưởng rằng ông chứng A-la-hán. Đã chứng A-la-hán rồi mà tại sao còn có cõi này? Nên ông rớt xuống địa ngục, khởi niệm phỉ báng với Thế Tôn. Thấy không? Cho nên là cái tâm mình nó tương ưng trong tất cả cõi, là cái một điểm tương ưng. À, cho nên mình ráng mình tu tập đến cái ngày cuối cùng tâm mình thanh tịnh thì nó tương ưng Phật độ tịnh cho mình về cái vương quốc Đức Phật, ví dụ đó. Thấy không? À, chứ mình nói mình đi về đâu thì không có nói. Đó. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. À, đây Phật tử hỏi là khác nhau giữa trí huệ và trí tuệ. Thường thường ở miền Bắc ta gọi bằng trí gì? Tuệ hay huệ? Còn ở mình kêu là huệ. D
tùy theo địa phương thôi, cái đó nó cũng giống nhau cô, nó mới khác, thấy không? À, giống nhau. Rồi đây các ai hỏi thêm không? Tùy theo mỗi miền, họ sử dụng cái ngôn ngữ, chứ trí huệ và trí tuệ cũng giống như nhau chứ không khác. Mà đừng có tệ là được nha. Tuệ chứ đừng có tệ, trí tuệ không được. Có Phật tử nào hỏi thêm? Ngại thì mình ghi vào giấy như cô này cũng được. Lại có một số Phật tử hỏi tôi là cái vấn đề là bàn lễ ở thiền viện tôi đó, thì hôm bữa tôi có thông báo Phật tử đây, nếu mà Phật tử nào mà rảnh từ cái ngày này là ngày thứ tư, là nếu mà Phật tử nào mà làm công nhân viên chức thì chắc chắn đi không được, nhưng mà làm cái việc gì mà tự do đó thì nếu mà đủ nhân viên là 19/2 nhằm cái ngày vía Đức Quan Âm Bồ Tát, thì thiền viện của tôi tổ chức là khánh thành hai cái bảo tháp bằng đá để an vị lóng tay Phật và tóc Phật nhằm cái ngày 19/2. Nếu Phật tử nào đủ duyên thì mình đến mình tham dự để tạo cái phước điền kết duyên cái tâm bảo. Rồi muốn sao? Thì đây á, thường thường á, nói là thừa, chỉ có là nhị thừa hoặc là tiểu thừa và đại thừa, chứ không có nhị thừa, không có nhị nhất kiện đó. Thừa là cổ xe, tiểu là nhỏ, đại là lớn, mà bây giờ ta sợ mất lòng với nhau cho nên ta dùng cái từ là nguyên thủy và phát triển, khỏi đụng chạm. Thì như vậy thừa là chiếc xe, mà bây giờ chẳng hạn như chiếc xe tôi 7 chỗ thì tôi chở được cái 7 người à, mà chiếc xe Phật tử 45 chỗ thì chở được 45 người, gọi là đại thừa, còn xe của tôi gọi là tiểu thừa. Mà đằng này nếu mà chiếc xe của tôi á, kỳ này tôi không có dùng chiếc xe 45 chỗ 7 chỗ nữa, mà tôi dùng một chiếc xe chỉ chở được người của tôi đi à, thì như vậy cái người mà tu về cái tinh thần gọi là vào cái thời Đức Phật á, là những vị này á, họ tu như thế nào đó để thể nhập Niết Bàn vĩnh viễn, không trở lui con đường sanh tử này nữa, thì đời sau tôi gọi là những người này tu về cái hạnh thanh văn. Hạnh thanh văn là họ tu tập như thế nào đó, họ không có phát một cái nghiện lực trở lui trong cuộc đời này nữa, thì Phật nói là ông mới có giữa đường à. Mà cái tinh thần rốt ráo của Đức Phật là mong muốn cho ông tu như thế nào đó được làm Phật, thì muốn được làm Phật phải phát một cái nguyện lực gọi là đại thừa, tức là công hạnh gọi là ba tăng kỳ kiếp, vừa giáo hóa vừa làm từ thiện, gì cũng làm hết, đó gọi là đại thừa. Các tử hiểu không? Cho nên sau này khi người ta hỏi lục tổ Huệ Năng
thế nào là tiểu thừa, thế nào là trung thừa, thế nào là đại thừa, thế nào là tối thượng thừa, thì Ngài trả lời, gọi là trả lời không đụng chạm hết, trả lời sao? Thấy, nghe, tụng đọc là tiểu thừa. Nên bây giờ mình thấy, mình nghe, cái mình về, mình tụng, mình đọc thôi, gọi là tiểu thừa.
Nghe pháp mà hiểu nghĩa là trung thừa.
Thấy không?
Y pháp mà mình tu hành á là đại thừa. Không dính mắc một pháp nào hết á, không trụ trên tướng mà sanh tâm bất cứ pháp nào, gọi là tối thượng thừa.
Rồi tổ nói thừa không do âm, chứ không có tiểu mà đại hết á, hết cãi luôn. Chứ bây giờ ta hay cãi lắm, đây là tiểu, đây đại đủ đủ hết. Thấy không? À, có hiểu không? Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Bây giờ hỏi nhiều không? Đang gọi là dùng cái từ là khi mà ra chiến trận rồi bắt đầu nghe cái mùi thuốc súng á.
Đó, nghe hồi là tự nhiên là
chưa ghi, để lần sau ghi.
Một điều nữa là khi con quán á về sát chết chán, trong đó ý tưởng nảy lên là muôn vật đều vô thường, là pháp sinh diệt khác rồi, tịch diệt đại nguyên. Xin thầy giải thích.
Quán cái gì?
Sát chết chán.
Chết cháy hả? Có quán gì? Xác chết bị cháy.
Đã xác rồi chết cháy đó nè. Mà coi như là cứu đại hay tăng giả, vô thức đã bỏ đi. Thì cái đó có đúng là muôn vật đều vô thường, là pháp sinh diệt, sinh diệt khác rồi, thì trời vui
vẻ. Thì đây á, đây Phật tử hỏi á, là tôi xin thưa tôi trả lời luôn. Là có những cái mình quán những cái xác chết đồng loại, mình quán xác những cái chết của những người khác. Mà thiền sư Di Tắc có một bài kệ đó, ta thấy người khác chết, tâm ta nóng như lửa, chẳng phải nóng vì người, vì đến lượt ta chết. Tức là cái đó mình quán thôi, mà mình chưa chứng nghiệm. Thì cái nghĩa là muôn hoặc từ duyên sanh mà sanh diệt nó hết á, cái tịch diệt hiện tiền, có nghĩa là khi mà cái tâm vọng tưởng mình nó lặng rồi đó, thì cái tịch diệt tức là cái quán lặng, nó có một cái niềm vui, niềm khinh an. Tức là mình chỉ quán bên ngoài thôi, mà chưa quy chiếu về tâm của mình. Cho nên nhà thiền bắt buộc mình là tự mình thắp đuốc lên mà đi, thắp đuốc cái chánh pháp. Nên phải có một lần chứng nghiệm vào tự thân của mình thì mới gọi là ngộ được cái bản tâm của mình, nhận ra được ông chủ của mình. Còn bây giờ dầu mình có quán cách mấy, chỉ là cái quán bên ngoài thôi, chưa phải là thực chứng thực nghiệm. Cho nên phải công phu một thời gian rất là dài nữa thì mới đạt đến cái chỗ đó. Không? Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Phật tử này hỏi là đàn na thí chủ là gì? Chỉ đơn giản nói tức là thường thường á, dịch từ chữ phạn sang chữ sang ra tiếng Hán rồi sang ra tiếng Việt, phải không? Hay như là bây giờ là tiếng chữ thiền đi, phải không? Chữ thiền á, tiếng phạn gọi là thiền na, mà Trung Hoa dịch là tỉnh lự, còn người Nhật á ta gọi là gen, cũng là thiền. Thì đây á, đàn na thí chủ có gì hết á, là những người cung cấp bốn vật dụng cho các thầy tỳ kheo ni vào cái thời Đức Phật hoặc là thời này. Tứ sự cúng dường là gì? Chẳng hạn như mền, mùng, chiếu, gói, rồi gì nữa, về cái sự ăn mặc á đầy đủ. và họ cung cấp liên tục. Đến khi nào quý vị đó chứng quả nhập niết bàn thì hết, thì mới gọi là đàn na thí chủ cung cấp cúng dường, không có gì hết. Quý Phật tử mà đến đến thiền thiền tự Bát Nhã, đến thiền viện Bát Nhã đi, phải không? Thì mình một tháng có một lần, mà tháng nào mình cũng đem 5 lít sữa đậu nành đến mình cúng cho đại chúng uống và tu học, thì cũng gọi là đàn na thí chủ cung cấp vật dụng đó đến cho tỳ kheo và tỳ kheo ni, hoặc là cho những cái vị cư sĩ tu học, thì cũng gọi là đàn na thí chủ cung cấp sự cúng dường. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Có Phật tử hỏi.
Nam mô Phật Bổn Sư. Chính là thầy con đi cũng có một cái thắc mắc là con thấy quý thầy là lâu lâu tổ chức những cái buổi lễ đi chết dân, rồi tại sao lại đi chết lại được khuyến khích là đi đại thầy có ở dưới sông, thì bây giờ con cũng có cái thắc mắc là con xin thầy dạy cho rõ là bây giờ mình phải làm như thế nào để nó đúng.
Ở đây là có một số quý Phật tử là cô Phật tử là đứng lên hỏi là vấn đề dớt dâm, hoặc là bây giờ có một số quý thầy khuyến khích là rải hài cốt dưới sông dưới biển, đúng không? Thì đây á, mỗi miền mỗi xứ nó khác nhau. Chẳng hạn như ở bên Tây Tạng nó có một cái tục lệ gọi là điểu tán. Điểu tán là gì? Khi mình chết ở trên đó không có đất, đất toàn là sỏi đá không mà sao chôn, mà củi đầu đốt, cho nên họ ra họ chẻ xương thịt mình ra hết, trái tim thì cho một cái con chim gọi là kênh kênh á, đầu đàn nó ăn, còn xương cốt mình đập dụng ra hết, rải chim nó tha mất hết, điểu tán. Còn ở bên sông Hằng á gọi là gì? Quả tán. Còn có những nơi gọi là thủy tán, còn có nơi gọi là gì? Gọi là thi lâm. Họ liền trong rừng để cho kênh kênh và quả ăn, rồi còn xương cốt thôi. Đó. Cho nên ở bên Miến Điện á có một cái cô quan hậu, phải nói là cổ đẹp nhất nhất nước ở Miến Điện. Cái ngày của bệnh sắp mất, cô để là một tờ di chúc là đừng có thiêu cô. Cấp điện. Đừng có thiêu cô, mà cũng đừng có thủy tán, đừng có điểu tán gì hết, mà bỏ ra trong rừng á, đợi khi nào mà thịt cũng rã hết á, rồi đem cái xương cái cốt nó về để trước ngay cái cổng thiền viện Ba Ốc. Làm gì biết không? Thì tôi vào cái thiền viện tôi thấy là có một cái tủ kiến để cái đầu lâu của và cái bộ xương của để nè, dưới có một hàng chữ xưa kia mỹ miều nay còn đâu chấm dấu hỏi, để cho chư tăng hàng ngày đi qua quán chiếu ngày xưa cổ là hoa hậu đẹp nhất nước mà bây giờ còn đâu nữa. Có những người để nên trong thiền thoại kể một câu chuyện á, có một cái cô gái này, cô đến một cái tu viện nọ cúng dường, mà cô đẹp lắm, đẹp đến mức độ mà chư tăng trong đó ai cũng mê mẩn hết, tu không được. Một hôm cái vị thiền sư nói như thế này: một là cô độ địa ngục, hai là cô phải tự tử. Thì khi mà nghe nói như thế rồi, cô chấp nhận cái điều kiện thứ nhất là tự tử, uống thuốc độc mới chết. Và khi mà cô uống thuốc độc cô chết rồi thì cái vị thiền sư này không cho, không có cho, ông để trước cái chánh điện luôn. Và đúng 3 ngày sau cái thịt của nó trương lên, nó sình, nó thúi lên. Thì các thầy tỳ kheo khi mà quán chiếu như thế rồi, người thì đắc sơ quả, người thì đắc nhị quả, cuối cùng đem cổ chôn. Thì quá trình khi mà chôn cất xong rồi thì đúng 3 năm người ta đào lên á, thì ta phát hiện rằng cái bộ xương nó biến thành cái tượng của ai? Quan Thế Âm Bồ Tát. Mà Quan Thế Âm Bồ Tát thị hiện ra người con gái này để làm một cái phương thuốc đặc biệt giá quá cho các vị tỳ kheo ở cái vùng đó. Thì bây giờ mình nhớ kỹ cái đất nước Việt Nam mình là gì? Một là quả tán, hai là địa tán. Thì tùy theo thôi, tùy theo cái di chúc của người mất nói bây giờ má mất con thiêu đi một nắm á, bỏ Biển Đông ví dụ vậy, một nắm á thì bỏ dãy Trường Sơn, còn một nắm bỏ ở Yên Tử, làm theo gì đâu thì nó hết có lỗi đúng không? Nắm bỏ Biển Đông để giữ Biển Đông, nắm nó giữ dãy khu Trường Sơn ví dụ vậy, còn nắm nó là kết nhân duyên với Sơ Tổ Trúc Lâm thì làm y gì đó, y gì luôn đó. Thì nếu mà mình mà có đệ tử đệ tôn cháu chắc vậy, mình để di chúc thì nó làm theo, không có lỗi. Chứ không phải là bắt buộc là ai cũng phải là thiêu xong đổ biển, có nhiều khi cái thần thức nó chưa có tiêu diêu miền cực gì đó, thấy không? Họ bực tức sao đâu biết được, cho nên mình làm theo di chúc, nói bây giờ má này sắp mất rồi nè, bây giờ nè má sắp 100 tuổi nè, bây giờ cái ngày cuối cùng má ra đi muốn cái gì, ví dụ đó. Tôi có một cái ông thầy này, ông tu với tôi, khi mà bà sắp mất rồi, bà già lớn rồi, con cái bà hỏi khi mà mẹ mà sắp mất nếu gì, bà nói bây giờ đừng có chôn, đừng có thiêu gì hết á, đem vào cho ai biết không, cho cái người mà thực tập á, gọi là hiến xác. Y học hiến xác thì khi mà ngã tình bà mất rồi, tôi đến tôi tụng biến bát nhã rồi trở vào nhà hiến xác rồi xong gọn gàng gì hết, mà phải y cái lời di chúc người ta, chứ không phải bắt buộc là đổ xuống biển là giải thoát hết, không có. Ví dụ vậy đó, thấy không? Đó, cho nên mình theo những cái lời di chúc của cái người mất, vì người ta chưa có tu mà, phải không? Đó. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Rồi chắc là đủ rồi phải không? Thôi bây giờ mình hồi hướng. Kỳ sau là học tiếp. Kỳ sau quý Phật tử thắc mắc gì cái mình đem kiên quyết tờ giấy, thấy không? Ghi sẵn. Rồi bây giờ quý Phật tử hồi hướng với chúng tôi.
Chúng thánh này